Tiên Luyện Chi Lộ, chương 304, khai mạc, gocchuyenaudio.com. Ở dưới thống lĩnh của Cửu Sát Chân Quân Thanh Vân Sơn lập tức nhiều ra một mảng lớn tu sĩ ma đạo. Trong đó nhân vật cấp bậc Nguyên Anh kỳ đều đi tới phụ cận Phi Linh Đảo. Trong lúc nhất thời, hai bên chính ma giằng co, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Quần ma với Cửu Sát Chân Quân cầm đầu hùng hổ dọa người từ trên trời giáng xuống. Mà tu sĩ chính phái thì mang vẻ mặt châm chọc đồng thời làm tốt tình trạng phòng thủ. Trương Hằng đứng trong đám tu sĩ chính đạo, trong lòng hơi lấy làm lạ, chẳng lẽ hai bên chính ma này còn có thể đánh nhau hay sao? Nếu quả như vậy, Trương Hằng cũng rất khó thoát thân từ trong trận chiến hỗn loạn này. Tuy nhiên, Trương Hằng phát hiện hai bên chính ma này cũng chỉ đứng ở nơi đó dương mắt nhìn, ai nấy cũng không có ý động thủ. Các tu sĩ từng trải thậm chí còn là một bộ dáng thản nhiên, khóe miệng lờ mờ hiện ra ý cười nhàn nhạt. Xem ra hai đạo chính ma này cùng đều không có ý đánh nhau. Trương Hằng quan sát thật lâu sau, mới khẽ thở dài. Các thế lực giới tu chân Triệu Quốc tương đối cân bằng, chỉ có hai đại phái siêu cấp. Thanh Nguyên Tử Hà Tông và Âm Quỷ Tu La Tông. Dưới tình hình chung hai phe chính ma này nếu có đánh nhau cũng chỉ vì tranh giành ích lợi mà xung đột. Trên thực tế, ở toàn bộ giới tu chân, ngăn cách giữa chính đạo và ma đạo trong đó cũng không phải lớn lao như trong tưởng tượng. Như có phát sinh chuyện cần thiết môn phái chính đạo cùng môn phái ma đạo cùng có thể kết minh. Nếu không xảy ra chuyện phần tranh ích lợi trọng đại, hai bên chính ma cũng không có khả năng lớn phát sinh xung đột. Đây là tình trạng hiện nay của giới tu chân Triệu Quốc. Hai quốc gia khác ở giới tu chân Tam Tinh vực là Sở Quốc cùng Tề Quốc, tình huống phức tạp hơn nhiều, nhưng cũng cùng một tình trạng như vậy. Cửu Sát Chân Quân, tu sĩ ma đạo ngươi chết trong ngày hội giao dịch lúc trước cũng chính vì ân oán cá nhân mà ra, chẳng lẽ Thanh Nguyên Tử Hà Tông ta lại đi ám toán một hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Thật lâu sau, chờ bầu không khí giữa hai bên dịu đi một chút, Tử Huyễn chân nhân mới cười khẩy nói. Tử Huyễn lão đạo sĩ hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta không phải đến đánh nhau. Phi Linh Đảo này như thế nào còn chưa khai mạc, một lão nhân toàn thân tỏa ra ánh lửa xanh hướng về phía Tử Huyễn chân nhân kêu lên. Lão nhân này cách phục sức giống như một người ăn xin. Trên người đeo mấy cái đầu lâu, bộ dáng rất quái dị. Đối mặt với lão nhân này kêu la, Tử Huyễn chân nhân vẫn im lặng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của chính ma hai đạo cũng không cảm thấy kỳ lạ. Người này ở trong ma đạo địa vị gần với Cửu Sát chân quân, được xưng là Khô Lâu ma nhân, ma này là ma sát, người không biết còn tưởng là Khô Lâu ma nhân, ma này là ma quỷ. Sở dĩ xưng là ma nhân mà không phải ma nhân là bởi vì lão nhân này cực kỳ khó chơi, hơn nữa rất thích tra tấn người khác ở một đoạn thời gian nào đó. Uy danh của lão thậm chí vượt qua Cửu Sát chân quân nhân vật thủ lĩnh của ma đạo. Thời gian còn chưa tới, Tử Huyễn chân nhân trả lời vẻ không bằng lòng, trong mắt Khô Lâu ma nhân xoay chuyển một vòng, đột nhiên lộ vẻ rất kinh ngạc nói. Ồ, Băng Phong thượng nhân như thế nào còn chưa tới hội giao dịch? Rất nhanh ánh mắt lão dừng lại ở trên người Bích U tiên tử cùng Tương Sơn trưởng lão. Lúc nhìn vào Bích U tiên tử, lão cười hắc hắc nói. Tiểu cô nương, người chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới tấn chức của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Chật chật, dung mạo thật đúng là. gocchuyenaudio.com, xinh đẹp, không bằng ngươi đầu nhập vào tông môn lão phu đi, làm tiểu thiếp của ta cũng được. Đối mặt với tròng ghẹo của Khô Lâu ma nhân, gương mặt ngọc của Bích U tiên tử lúc thì tái xanh lúc đỏ hồng, trong lòng muốn phát tác nhưng không có cái dũng khí kia. Tương Sơn trưởng lão ở bên cạnh Bích U tiên tử lại cười khẩy nói. Mấy năm trước ngươi còn là bại tướng dưới tay đại trưởng lão trong môn phái ta. Làm sao vậy, đấu không lại thế hệ trước, bây giờ chạy tới khi dễ một tiểu bối mới tấn chức Nguyên Anh hay sao? Tương Sơn trưởng lão là Nguyên Anh hậu kỳ, tuy rằng đánh không lại nhân vật cấp bậc Khô Lâu ma nhân này nhưng cũng không sợ hãi đối phương. Khô Lâu ma nhân liếc mắt nhìn Tương Ết Ơn trưởng lão một cái, hừ nhẹ nói. Trừ Băng Phong thượng nhân ra, toàn bộ Bích Tuyết Tương Vân Tông còn không có ai có thể được lão phu để vào mắt. Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như ngươi thực lực cũng chỉ tầm thường, sao có tư cách nói chuyện ở trước mặt lão phu? Khô Lâu ma nhân trả lời chanh chua, bộ dáng xem thường không có để Tương Sơn trưởng lão ở trong mắt. Tương Sơn trưởng lão khẽ cười một tiếng, cùng không tiếp tục đấu miệng lưỡi cùng đối phương. Ở giới tu chân Tam Tinh vực, thực lực của Nguyên Anh hậu kỳ vẫn còn rất xem trọng, mặc dù là Khô Lâu ma nhân tồn tại mạnh mẽ bực này cũng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết đối phương. Mười mấy năm trước Khô Lâu ma nhân này đã từng chiến đấu cùng Băng Phong thượng nhân, thắng bại cụ thể không rõ. Nhưng Khô Lâu ma nhân dường như còn bị thiệt thòi. Từ đó về sau, lão bế quan mười mấy năm, gần đây mới xuất quan, có lẽ muốn đi tìm Băng Phong thượng nhân trả đũa đây. Băng Phong thượng nhân thành danh đã mấy trăm năm, Từ khi tấn chức Nguyên Anh kỳ đại viên mãn chưa thấy thất bại lần nào. 100 năm trước thậm chí lão còn giao đấu với ma đạo đệ nhất nhân Cửu Sát Chân Quân cũng không có bị thua. Ôi, trong cấp Nguyên Anh kỳ có lẽ không có ai có thể đánh bại Băng Phong Thượng Nhân, lực công kích của lão không tính là cao nhất nhưng công pháp của lão có lực khống chế và lực phòng ngự rất mạnh. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường thậm chí còn chưa kịp tới gần lão thì đã không thể nhúc nhích rồi. Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cuối cùng khẽ thở dài cảm khái. Trương Hằng ở trong một góc cũng không lộ mặt, lại đeo mặt nạ như ý, nghe một ít tu sĩ bậc cao ở gần Phi Linh Đảo bình luận nhưng thật ra hiểu biết không ít tin tức. Đối mặt với chính ma rằng co cùng với toàn trường nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ hội tụ hoành tráng như vậy, Trương Hằng vẫn duy trì vẻ thấp kém cần có. Trong đám người này lại có địch nhân của hắn. Hắn cũng không có dũng khí làm náo động ở trước mặt đông đảo lão quái Nguyên Anh kỳ thế này. Thời gian qua đi từng chút một, ánh sao nở rộ hào quang trên bầu trời đêm lại bị độn quang cùng Phật bảo sáng loáng của đông đảo tu sĩ ở phụ cận Phi Linh Đảo che lấp. Ngay khoảnh khắc đó, Phi Linh Đảo giữa vòng vây của tu sĩ chính ma hai đạo đột nhiên nở rộ ra hào quang chói mắt, dãy núi trong thiên địa đột nhiên phát ra từng cơn chấn động. Ngọn nguồn nơi phát ra cơn chấn động này là Phi Linh Đảo. Cấm chế cường đại ở bốn phía Phi Linh Đảo bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, một vầng hào quang bao trùm toàn bộ đảo nhỏ rực rỡ lộng lẫy như cõi bỗng lai này. Àm, một cột sáng màu tím xanh từ phía chân trời giáng xuống, uy áp mênh mông buông xuống phủ trùm phạm vi mấy chục dặm. Trong lúc nhất, góc truyện audio.com, thời toàn bộ tu sĩ Thanh Vân Sơn đều buông bỏ mọi động tác trong tay. Ngẩng nhìn cột sáng màu tím xanh từ trên trời giáng xuống kia. Đối mặt với cổ lực lượng giống như đại biểu cho thiên địa trừng phạt này, tất cả tu sĩ đều sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự lại. Bao gồm tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực hiển nhiên cổ lực lượng này đã vượt qua phạm trù Nguyên Anh kỳ. Mặc dù cộng tất cả tu sĩ tập hợp tại hiện trường cũng không nhất định có thể chiến thắng được cao thủ tuyệt thế phát ra cổ lực lượng này. Trên mặt Tử Huyễn chân nhân mang theo ý cười thản nhiên quan sát kỹ đông đúc tu sĩ ma đạo ở đối điện. Chúng tu sĩ ma đạo đều lộ vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ, ngay cả Khô Lâu ma nhân cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng nhân vật thủ lĩnh ma đạo Cửu Sát Chân Quân thì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nơi khóe miệng của hắn thậm chí còn mang theo vài tia trào phúng. Cột sáng màu tún xanh tản mát ra uy áp cũng chỉ liên tục không đến hai cái hô hấp rồi tan biến mất. Nhưng Phi Linh Đảo bị nó đánh tráng lại xảy ra biến hóa trọng đại. Bốn phía Phi Linh Đảo hình thành một lốc xoáy khổng lồ do cột sáng màu tím xanh tạo thành. Lốc xoáy này không ngừng xoay tròn, bao phủ toàn bộ Phi Linh Đảo ở trong đó. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Phi Linh Đảo liền hóa thân thành lốc xoáy tráng lệ trong hư không, lóng lánh hào quang làm cho người ta tâm động. Phi Linh Đảo đã mở ra, tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể trực tiếp tiến vào. Tu sĩ thực lực không đủ để tiến vào trong đó, giao nộp 100 tinh thạch trung phẩm. Cũng có thể tiến vào, thanh âm của Tử Huyễn chân nhân truyền ra khắp phạm vi mấy chục dặm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Vù vù, pháp bảo độn quang liên tục lóe ra, đã có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ quần thuộc quy tắc. Trực tiếp xuyên qua lốc xoáy màu tím đen kia vào bên trong. Cách chương.